Chương 26, thi thể Trịnh Mục Du dừng động tác rút ủng, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, đồng thời hô to gọi Sử Phi, mau quay lại, ta nghe thấy có tiếng người ở gần đây. Hữu Sử Phi lập tức dừng bước, nhanh chóng hướng mồi lửa về phía Trịnh Mục Du, ánh lửa tới đâu, khu vực xung quanh sáng lên đến đó, nhưng ngoại trừ một mảnh thân cây và bụi cỏ rậm rạp thì chẳng thể soi ra cái gì. Sử Phi đi đến bên cạnh Trịnh Mục Du, giúp hắn rút ủng ra khỏi buồng nhão, nhỏ giọng nói, đại nhân, đợi giọng nói. Đại nhân, thuộc hạ đâu có nhìn thấy người nào. Trịnh Mục Du cầm lấy mồi lửa, soi ra phía sau, nhưng quả nhiên đúng như lời Sử Phi nói, trong rừng, ngoại trừ hai người bọn họ thì chỉ còn có một thân cây trơ trụi giống như bóng ma, đứng phía sau mình. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy tiếng khóc, chỉ cách hắn chưa tới ba thước. Trong tiếng khóc tràn đầy sự thống khổ và không cam lòng, nghĩ đến đây, hắn lại dùng mồi lửa quét qua mặt đất xung quanh, chiếu bùn đất thành màu nâu đỏ tươi sáng, giống như có trộn lẫn máu tươi. Hắn nhìn vũng bùn mà bản thân dẫm vào hồi nãy, cánh tay bỗng nhiên cứng đờ, giống như cành khô trên cao, không hề nhúc nhích. Sử Phi thấy hắn dừng lại thì vội đến gần, nhìn bùn đất bị ánh lửa chiếu sáng kia, run giọng hỏi, đại nhân, ngài, đã phát hiện cái gì? Lời còn chưa dứt, hắn ta sợ hãi nuốt nước miếng, miệng há to mãi mà không ngậm lại được, lúc sau mới run rẩy nói tiếp, đại nhân, sao chỗ bùn đất này lại mềm xốp như vậy, màu sắc cũng rất khác với những nơi khác. Chẳng lẽ, bên dưới có chôn cái gì sao? Trịnh Mục Du không để ý tới Sử Phi. Hắn giơ mồi lửa bằng một tay, ngồi xổm xuống dùng tay kia đào đất. Sử Phi lấy lại tinh thần, vội vàng lao tới, liên mang đào bới mảnh đất kia, đẩy hết đống bùn đất ẩm ướt vừa đào lên ra phía sau. Bỗng nhiên, tay hắn ta chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo. Thứ đó đã bị đông lạnh, nhưng khi chạm vào vẫn có thể cảm nhận được một chút đàn hồi. Sử Phi theo bản năng rụt tay về. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại vội thò tay vào hố, nắm chắc thứ đó rồi dùng sức kéo nó ra. Có điều, hắn ta dùng lực quá lớn. Khi kéo được thứ kia từ trong đất ra, thì cả người cũng không khống chế được mà ngã ngửa ra sau. Đại nhân, Sử Phi nhìn thứ bị mình nắm chặt trong tay lúc này, run rẩy hô to. Trịnh Mục Du vội chạy đến chỗ hắn ta, một tay đỡ hắn ta dậy. Khi nhìn thấy thứ Sử Phi đang cầm trên tay, thì trái tim hắn cũng khẽ run lên, mồi lửa cũng theo đó mà bập bùng sắp tắt. Trong tay Sử Phi là một cánh tay đã chuyển sang màu xanh xám, bên trên dính đầy bùn đất, đầu cánh tay có vết cắt bằng phẳng. Tuy bị bùn đất chôn vùi, nhưng vẫn có máu tươi nhỏ ra, chỉ một lát, máu đã nhuộm ướt quần áo của Sử Phi. Đại nhân, thi thể bị chặt ra, trái tim Trịnh Mục Du đột nhiên siết lại, hắn dưới mồi lửa lỉ mỉ quan sát vài lần, cuối cùng lấy thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải Tích Tích. Sử Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn ta nhanh chóng ném cánh tay kia xuống, lại đến bên vũng bùn liều mạng đào đất. Lát sau, hắn ta dừng lại nhìn về phía Trịnh Mục Du đang soi sáng cho mình, vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu ra hiệu. Những mảnh thi thể mới bị chôn lần lượt được hai người đào lên, tổng cộng có 6 mảnh, trừ hai cánh tay và hai chân thì ngực và bụng người nọ bị cắt thành hai mảnh. Chỉ có phần đầu là không thấy đâu. Trịnh Mục Du và Sử Phi đã đào bới xung quanh nhưng cũng không thấy đầu của người này. Sử Phi thở hổn hển, đánh giá mấy mảnh thi thể, rồi lại nói với Trịnh Mục Du, đại nhân, thuộc hạ thấy những mảnh thi thể này rất mới, hẳn là bị hại chưa đến hai ngày. Chỉ có đầu là không thấy, chúng ta không thể biết được thân phận của người này. Trịnh Mục Du cũng nhìn những mảnh thi thể đầm đìa máu tươi kia, hai bàn tay nắm chặt, ánh sáng nơi đáy mắt lập lẻ. Qua hồi lâu hắn mới thấp giọng nói, Sử Phi, ta có cảm giác đàn hồ ở nơi này, ở ngay trong thôn Ngu Sơn. Sử Phi lắp bắp kinh hãi, khỏi giật cực. Ý đại nhân là những vụ án này đều là do đàn hồ gây ra sao? Nếu thế thật thì nàng ta trốn quá sâu rồi, chúng ta tới thôn này mấy lần thấy nhưng lại không phát hiện ra nàng ta đúng là rất giỏi ẩn nấp. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên khựng lại, luôn suy nghĩ giống như tia chớp, lướt nhanh qua đầu hắn, làm hắn cảm thấy nhận thức của bản thân như bị nổ tung. Có lẽ nàng ta đang trốn ở nơi cực kỳ dễ thấy, chẳng qua vì nó quá quen thuộc, quá bình thường, nên bị mọi người bỏ qua. Quá, những lời Yến Nương từng nói giống như một cây đục bén nhọn, đục vỡ một góc cứng rắn nào đó trong lòng hắn. Hắn mơ hồ thấy được ánh sáng, nhưng khi muốn đuổi theo thì ánh sáng kia lại biến mất, khiến hắn khó có thể tìm lại. Đại nhân, ngài đang nghĩ gì thế? Tiếng gọi của Sử Phi kéo Trịnh Mục Du thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Hắn lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn khuôn mặt mê man của Sử Phi, nhẹ giọng nói, cởi áo ngoài ra, cởi những mảnh thi thể này ra ngoài. Những mảnh thi thể máu tươi đầm đìa rất nhanh đã hấp dẫn dân làng tới vây xem, đám người vây quanh những mảnh thi thể, nhưng không dám đến gần, có điều vì tò mò nên vẫn diễn không được. mà nhìn nhiều vài lần. Trình Mục Du nhỏ giọng dặn dò Sử Phi, ngươi đi điều tra một chút, xem có nhà ai thiếu người không. Còn nữa, nhìn xem có ai không tập trung ở đây, sau khi điều tra rõ thì tức tốc mang kết quả đến cho ta. Sử Phi được lệnh, lập tức dẫn theo mấy nha dịch đứng gác trước cổng thôn Ngu Sơn đi điều tra. Lúc này Trình Mục Du mới đứng thẳng người, nhìn về phía đám đông trước mặt, cao giọng nói, thôn Ngu Sơn liên tục xảy ra án mạng, ngay cả nha dịch của phủ Tân An cũng mất tích ở đây. Các vị hương thân, các vị thấy có tình huống bất thường thì nhất định phải báo cho quan phủ. Nếu tin tức là thật thì nhất định sẽ có trọng thưởng. Ngược lại, nếu mà không nói, bị quan phủ phát hiện, thì chắc chắn sẽ bị phạt. Nghe hắn nói như thế, đám người lập tức xôn xao, tiếng đàm luận không ngớt. Trình Mục Du nhìn lướt qua mặt từng người, có quen thuộc, có xa lạ, nhưng hắn vẫn thận quan sát, hy vọng có thể tìm ra bóng dáng Đằng Hồ ở đây. Nàng ta nhất định ở chỗ này. Mấy năm nay, nàng ta hao hết tâm cơ, cuối cùng cũng báo được thù. Nhưng vì sao hắn lại không tìm được nàng ta? Rốt cuộc, thì nàng ta trốn ở đâu chứ? Nàng ta đã hóa thân thành người nào? Chợt, Trình Mục Du đối diện với một đôi mắt sợ sệt, ánh mắt vô tội và rụt rè.